Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 14 tháng 2, tức 29 tháng Chạp, có những nội dung chính sau đây.
10 sự kiện nổi bật của thành phố Thái Nguyên năm 2017.
Tết không chỉ thuần túy cho người Việt Nam, mà giờ đây Tết cổ truyền đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người nước ngoài, nhất là sinh viên ngoại quốc đã và đang học tập tại Thái Nguyên.
Bên cạnh ý nghĩa là sự kiện quan trọng trong công tác an sinh xã hội của Liên đoàn Lao động thành phố và Thành đoàn Thái Nguyên, chương trình Xuân Yêu Thương còn là món quà tinh thần gửi đến mọi người vui xuân đón Tết. Chuyên mục Lao động và Công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Năm 2017 là năm tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh. Sau đây là 10 thành tựu nổi bật của thành phố Thái Nguyên năm 2017.
1. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 03 NQTU ngày 2 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội, 6 đề án về công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2016-2020. Tổ chức thực hiện tốt việc người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân.
2. Năm 2017, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15,74%, vượt 0,14% so với kế hoạch. Thu ngân sách đạt trên 2.700 tỷ đồng, bằng trên 240% kế hoạch tỉnh. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt trên 7.400 tỷ đồng, tăng trên 18% so với cùng kỳ. Sản xuất ngành công nghiệp xây dựng đạt 29.500 tỷ đồng, tăng 14,3% so với kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 42.223 tấn, tăng 5,56% kế hoạch.
3. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 2486 QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035, nghị quyết số 422 NQ-UBTV-QH14 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập hai phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, thành phố Thái Nguyên có 32 đơn vị hành chính, 21 phường, 11 xã với tổng diện tích tự nhiên là 222,93 km², dân số gần 40 vạn người.
4. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, quản lý tài nguyên môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư được thực hiện có hiệu quả và mang tính đột phá. Thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán, giải ngân kế hoạch vốn các công trình, kiểm tra đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, hoàn thiện các khu dân cư, tái định cư phục vụ nhân dân. Giá trị khối lượng hoàn thành năm 2017 đạt trên 2.000 tỷ đồng. Giá trị thanh toán cả năm đạt trên 1.400 tỷ đồng, bằng gần 400% kế hoạch đầu năm. Thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 44 dự án với tổng diện tích thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 113,2 ha. Đã thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị 1.565,4 tỷ đồng trên diện tích đất thu hồi của 1.774 hộ cá nhân và 4 đơn vị tổ chức.
5. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, lựa chọn xã Đồng Liên trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã Tân Cương hoàn thiện các tiêu chí để xóm Hồng Thái 2 là xóm nông thôn mới kiểu mẫu.
6. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật. tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017. Công tác an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt. Trong năm đã hỗ trợ kinh phí làm mới và sửa chữa nhà cho 133 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách người có công với cách mạng với tổng số tiền trên 2 tỷ 500 triệu đồng. Trong đó từ nguồn ngân sách, quỹ vì người nghèo thành phố và kinh phí do Thủ tướng Chính phủ tặng, tổ chức bàn giao 100% số nhà theo kế hoạch xây dựng, sửa chữa nhà năm 2017, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,67%, hộ cận nghèo giảm còn 1,25% theo chuẩn mới. Khánh thành và đưa vào hoạt động nghĩa trang An Lạc Viên Indeco, tổ chức cai nghiện ma túy cho 367 đối tượng, thực hiện tốt công tác cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ, quản lý 100% người nghiện có mặt trên địa bàn.
7. Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm, đầu tư cả về cơ sở vật chất và đội ngũ. Đến nay, thành phố Thái Nguyên có 103 trên 122 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 84,4%. Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và các chương trình quốc gia về y tế tiếp tục được duy trì. Trong năm 2017, có 3.827 trẻ sinh ra, giảm tỷ suất sinh thô 0,1 phần nghìn, đạt 100% kế hoạch.
8. Công tác cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên được triển khai thực hiện có hiệu quả. Thành phố đã chính thức triển khai ứng dụng phần mềm thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với 171 thủ tục và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 áp dụng tại Ủy ban Nhân dân thành phố và 32 xã phường.
9. Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động và tổ chức thành công lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của Chính phủ, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017, triển khai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
10. An ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thành phố Thái Nguyên hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Phát huy những thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên quyết tâm thực hiện thành công chủ đề năm 2018 là phát huy các lợi thế để thu hút đầu tư, đẩy mạnh thu ngân sách, nâng cao chất lượng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 17 đề án của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2016-2020, đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Trong tháng 1 2018, tháng cao điểm về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, lực lượng chức năng của tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện và xử lý trên 200 vụ vi phạm về gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, thu phạt nộp ngân sách nhà nước trên 1 tỷ đồng. Các vụ vi phạm chủ yếu về lĩnh vực giá, đầu cơ găm hàng, hàng giả, hàng cấm, hàng lậu. Mặc dù đã tăng cường công tác thanh kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, nhưng do nhu cầu hàng hóa tăng cao nên tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát. Thời gian tới, các ngành chức năng của tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa, nhất là trong dịp lễ hội sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Nhằm sẻ chia với những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp Tết đến, xuân về, chiều 12 tháng 2, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB chi nhánh Thái Nguyên đã tặng 40 suất quà trị giá 1 triệu đồng một suất cho 40 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Tại chương trình, bà Mạc Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc SHB Thái Nguyên khẳng định, song song với việc đầu tư phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh doanh, SHB nói chung, SHB chi nhánh tỉnh Thái Nguyên nói riêng luôn quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội. Và việc tặng quà Tết cho các gia đình hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là hoạt động thường niên của SHB. Năm 2018, SHB Thái Nguyên chọn xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ là nơi sẻ chia yêu thương, bởi Văn Hán là xã an toàn khu, một trong 7 xã thuộc diện khó khăn của huyện Đồng Hỷ với 2.700 hộ dân, kinh tế chủ yếu là sản xuất chè và trồng rừng. tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 13% với 353 hộ. Mang thông điệp Tết sẻ chia, xuân sum vầy, SHB Thái Nguyên đã dành tặng 40 suất quà với tổng trị giá 40 triệu đồng cho 40 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Văn Hán. Những món quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng sẽ giúp cái Tết của mỗi gia đình hộ nghèo ở Văn Hán thêm đầm ấm vui tươi. Điều này cũng thể hiện tinh thần tương thân tương ái của mỗi cán bộ, nhân viên SHB nói chung, chi nhánh Thái Nguyên nói riêng với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, trên những con phố dẫn đến quảng trường Võ Nguyên Giáp lại tràn ngập hoa và cây cảnh, tạo nên khu vực chợ hoa Tết nhộn nhịp người mua, người bán. Năm nay, chợ hoa chợ Tết có nhiều đổi mới do doanh nghiệp trực tiếp đứng ra tổ chức thay vì phường Trưng Vương tổ chức như trước đây.
Năm nào cũng vậy, chợ hoa Tết được phân thành hai khu riêng biệt là khu vực gian hàng có mái che và khu vực gian hàng không có mái che. Các gian hàng không có mái che có tổng diện tích 3.600 m², tập trung tại khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp, được quy định là nơi bày bán mặt hàng hoa đào. Ngoài ra, khu vực vỉa hè các tuyến đường Hùng Vương, Nha Trang, Đội Cấn, Nguyễn Du, khu vực đường Thanh Niên đến đầu đê sông Cầu được bố trí nhiều gian hàng có mái che để bày bán các loại hoa cao cấp, cây cảnh, bonsai, các loại hoa nhỏ. Điểm khác biệt so với mọi năm là đơn vị tổ chức đã bố trí phân khu riêng biệt cho các mặt hàng trên từng tuyến phố. Ông Vũ Tuấn, du khách đến từ Hà Nội cho biết.
Hôm nay là rất vui là lên đây được tham quan cái quang cảnh Tết của Thái Nguyên và vào chợ hoa thấy không khí năm nay là rất vui và nhiều hoa đẹp hơn các cái năm trước. Tôi thấy năm nay có cái cách thức là tổ chức như này nó rất thuận lợi cho người đi có thể là ngắm ra khu hoa lan, hoa đào. Và có cái sự sắp xếp là nó cứ ổn định trật tự, tạo điều kiện rất thuận lợi cho khách ta tham quan và được đi vãn cảnh.
Được biết, năm nay tại chợ hoa Tết có bố trí gần 800 gian hàng kinh doanh, trong đó gian hàng nhỏ nhất có diện tích 6 m², gian hàng lớn nhất có diện tích 23 m². Để tạo điều kiện cho các hộ đến kinh doanh tại chợ hoa Tết, đơn vị tổ chức đã chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất ở từng gian hàng, bao gồm lều bạt, điện chiếu sáng, trải bạt nền. Tuy nhiên, do là năm đầu tiên thành phố lựa chọn và giao cho doanh nghiệp tổ chức nên vẫn còn xảy ra nhiều bất cập. Anh Dương Thanh Hoàn, hộ kinh doanh đến từ xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Đây là năm thứ 9 anh đến kinh doanh tại chợ hoa Tết của thành phố Thái Nguyên và năm nay anh cũng cảm nhận được nhiều điểm mới trong tổ chức chợ hoa.
Đấy, cái an ninh trật tự năm nay có đảm bảo hơn so với mọi năm. Như mọi năm chúng tôi làm là tự túc lo điện, chỉ có rạp và bạt giải nền. Thế còn điện là tự túc. Đấy, nhưng mà năm nay là toàn bộ doanh nghiệp là lắp hoàn thiện toàn bộ chúng tôi tất cả các vấn đề đấy. Chỉ có mình chỉ mang hàng hóa lên để bán thôi. Tuy nhiên ấy thì năm nay cái thủ tục hành chính ấy nó phức tạp hơn so với các năm trước. Thế còn ngoài ra là cái giá về giá cả của cái quầy năm nay là cao hơn so với mọi năm rất nhiều. Với cái lý do đấy mà nhiều khách hàng ấy là bây giờ đã nhập hàng về rồi ấy, không có chỗ bán.
Điểm mới tại chợ hoa Tết năm nay là đơn vị tổ chức đã bố trí không gian để tái hiện lại chợ quê truyền thống tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, không thu phí dịch vụ. Tại đây có các sản vật truyền thống của tỉnh Thái Nguyên cũng như một số tỉnh trong cả nước. Có ông đồ viết chữ nho, tranh dân gian Đông Hồ, tất cả để phục vụ nhu cầu du xuân của người dân dịp Tết Nguyên đán. Không thể phủ nhận những nỗ lực cố gắng của thành phố trong việc tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh và người dân kinh doanh vui xuân đón Tết, nên đã có nhiều đổi mới trong cách thức tổ chức chợ hoa Tết năm nay. Tuy nhiên, trong quá trình đi vào hoạt động, vẫn còn xảy ra nhiều vi phạm, đặc biệt là việc lấn chiếm hành lang, khu vực cổng các cơ quan đơn vị để kinh doanh, khiến lực lượng chức năng phải thường xuyên nhắc nhở. Để khắc phục tình trạng này, rất cần người dân cũng như các hộ kinh doanh nêu cao ý thức chấp hành quy định chợ hoa Tết Xuân Mậu Tuất 2018. Hoa từ khắp nẻo đường vẫn đang được các hộ kinh doanh đưa về phục vụ người dân với nhiều màu sắc, mẫu mã đa dạng. Mỗi loại hoa mang một ý nghĩa riêng, nhưng sự tươi tắn của những bông hoa này đều là biểu tượng của mùa xuân, của tuổi trẻ với bao niềm tin và hy vọng đến với mọi nhà. Hãy chung tay để chợ hoa Tết lưu giữ nét đẹp truyền thống đến tương lai. Thưa quý vị và các bạn, đối với người trồng hoa tại làng hoa Túc Duyên, thắng lợi về kinh tế nhiều hay ít phụ thuộc rất nhiều vào vụ hoa Tết. Bởi vậy, bằng kỹ thuật và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm, các hộ trồng hoa đã tích cực chăm bón, phòng trừ sâu bệnh để hoa sinh trưởng phát triển tốt, đâm bông khoe sắc đúng dịp xuân về.
Ông Nguyễn Thanh Nghị, tổ 21 phường Túc Duyên cho biết, chuẩn bị cho vụ hoa Tết năm nay, gia đình ông chuẩn bị trên 700m2 đất trồng trên 14.000 gốc hoa ly các loại. Tùy vào thời gian sinh trưởng phát triển của từng loại ly, ông đã chủ động làm đất, xuống giống hoa từ thời điểm tháng 9, tháng 10 âm lịch. Ngoài ra, để khắc phục tình trạng thời tiết thất thường, ông đã chủ động làm lưới che nắng giảm ánh sáng cho hoa khi trời quá nắng, thắp đèn sưởi cho cây khi trời rất đậm. Không phụ tấm lòng và công chăm sóc cẩn thận của người chủ vườn, hầu hết số hoa ly của ông đều sinh trưởng và phát triển tốt. Kỳ vọng một vụ hoa thắng lợi. Ở thời điểm trước Tết Nguyên đán một tháng, giá bán tại vườn trung bình là 40-45.000 đồng một gốc. Nhưng nếu hoa nở đúng dịp Tết, giá có thể tăng gấp đôi, giúp người nông dân thu lãi hàng trăm triệu đồng trên một sào hoa. Ông Nghị cho biết.
Mình làm đây là vẫn phụ thuộc vào thời tiết là chính. Có điều để mà tránh được cái việc đấy thì mình cứ phải rồng làm nhiều lớp xen kẽ nhau để mình tức là tránh được cái rủi ro. Thì cái thời gian nó là 3 tháng chẳng hạn thì cũng có thể là nó nếu ấm thì chỉ 2 tháng rưỡi. Rét thì nó lại kéo lên là 3 tháng 10 ngày. Thì vậy là mình lấy cái khoảng đấy để mình rồng. Là một cái hai là mình sẽ đưa những cái số hoa ly tổng số mình sẽ chia ra mình làm nhiều đợt. Thì không đợt này trúng đợt khác trúng. Thì cái cách đấy là cách an toàn nhất.
Với hơn 10 hectare đất trồng hoa, Túc Duyên là địa phương có diện tích đất trồng hoa nhiều nhất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Toàn phường hiện có hơn 100 hộ trồng hoa, tập trung chủ yếu tại các tổ 21, 22 và 23. Năm nay chuẩn bị cho vụ hoa Tết, người dân vẫn chủ yếu trồng các loại hoa quen thuộc như ly, cúc, huệ, dơn, đồng tiền, v.v. Những dòng hoa này đều được nhiều khách hàng lựa chọn bởi giá cả vừa phải lại vừa lâu tàn. Thời điểm trước Tết Nguyên đán một tháng, bà con nông dân thường xuyên bám vườn, bón phân, tỉa cành, đảm bảo đủ nguồn nước tưới giúp cây sinh trưởng phát triển tốt. Ông Nguyễn Văn Hoan, Chủ tịch Hội Nông dân phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên vui mừng nói.
Từ khi mà chuyển đổi cơ cấu cây trồng ấy, thì từ cây lúa, ví dụ như một năm thì một sào lúa của chúng tôi một vụ thì chúng tôi được khoảng 2 tạ rưỡi đến 3 tạ. Thì tính ra diện tích được 3 tạ như thế thì chỉ được trên 3 triệu. Thế nhưng mà về cái hoa này chúng tôi một sào, chúng tôi trồng nó rất là nhiều, phát triển gần như là một gấp đôi.
Những năm gần đây, ngoài nỗi lo ứng phó với thời tiết thất thường, người trồng hoa ở Túc Duyên còn phải đối mặt với sự cạnh tranh của nhiều loại hoa từ các tỉnh thành khác như Hà Nội, Đà Lạt, Hưng Yên mang đến Thái Nguyên bán. Tuy nhiên, nhiều tiểu thương và người dân khắp các nơi trong tỉnh và thành phố đều đến tận các vườn hoa tại Túc Duyên để thưởng hoa và tự tay chọn cho mình những cây, cảnh hoa đẹp nhất về trưng Tết. Điều này cho thấy sức hấp dẫn riêng có của làng hoa Túc Duyên trong mắt người tiêu dùng. Chị Lâm Thanh Mai, xóm Hiên Minh, xã La Hiên, huyện Võ Nhai vui vẻ cho biết.
Nhà tôi thì ở tận trên La Hiên cơ, nhưng mà tôi thì rất thích xuống dưới làng hoa Túc Duyên này để mua hoa vì đường xá rất là thuận tiện và các cánh đồng hoa ở đây rất là đẹp, chất lượng rất là tốt, hoa tươi. Và thường ý thì đầu năm thì mọi người thường thích chơi những loại hoa đẹp, cho nên chúng tôi phải đi đến tận vườn để kén chọn những bông hoa nào tươi nhất, đẹp nhất để mang về chuẩn bị cho Tết Nguyên đán với ý nghĩa là mong đón cho một năm mới an khang hơn, thịnh vượng hơn và làm ăn thì phát đạt hơn những năm ngoái.
Thú chơi hoa tao nhã ngày Tết là một nét đẹp văn hóa Việt đã có từ rất lâu. Ngoài hai loại hoa đặc trưng cho ngày Tết được quan tâm nhiều nhất là hoa đào ở miền Bắc và hoa mai ở miền Nam, thì còn có vô vàn các loại hoa để thờ cúng và trang trí ngày Tết cũng được ưa chuộng không kém như hoa cúc, hoa hồng, hoa ly, hoa đồng tiền. Và với mong muốn đem mùa xuân của đất trời đến với mọi người, mọi nhà, những người nông dân ở Túc Duyên đã không quản một nắng hai sương trên đồng ruộng để tô điểm cho mùa xuân thêm lung linh sắc màu. Thưa quý vị và các bạn, tự tay làm món ăn truyền thống, tham gia các trò chơi dân gian, tìm hiểu về văn hóa ẩm thực trong các gia đình làng nghề bánh chưng bờ đậu, khiến lưu học sinh nước ngoài khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên cảm thấy ấm áp như ngày lễ đoàn tụ với gia đình tại quê hương. Bài viết Sinh viên nước ngoài háo hức đón Tết Việt của tác giả Trinh An đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Dù không phải lần đầu đón Tết tại Việt Nam, nhưng bạn Andre Martin,
sinh viên Đông Timor đang theo học ngành kinh tế tại khoa quốc tế phấn khởi kể: "Tôi đã nhiều lần ăn Tết tại Việt Nam. Tết cổ truyền Việt Nam khác với không khí đón năm mới hoặc lễ Giáng sinh của Đông Timor. Mọi thành viên trong các gia đình người Việt Nam đều cố gắng về đoàn tụ sum họp. Tất cả đều vui vẻ, cùng làm các món ăn truyền thống như bánh chưng, làm mâm cỗ cúng tổ tiên và hồi tưởng về dòng họ, công cha, nghĩa mẹ, bổn phận trách nhiệm của từng người trong gia đình đã và sẽ phải làm những gì tốt hơn trong cuộc sống. Tôi cảm nhận được sự nhân ái, vị tha và động viên, cảm thông lẫn nhau trong mối quan hệ gia đình, xã hội trong những ngày này. Tết Việt Nam có nhiều phong tục rất lạ như cúng tất niên, cúng giao thừa, xông nhà và đi chùa, mừng tuổi. Ai cũng được hưởng trọn niềm vui." Đối với nữ sinh Sonia Concafet, sinh viên Đông Timor, lần đầu tiên được đón Tết cổ truyền Việt Nam đã tỏ ra rất háo hức chia sẻ: "Tết với người Việt Nam như là khoảng thời gian thiêng liêng nhất trong một năm. Tôi được các thầy cô giáo sắm cho bộ quần áo dài truyền thống của các thiếu nữ Việt Nam mà họ chỉ mặc trong dịp lễ trọng đại. Khi mặc lên, tôi thật ngưỡng mộ bởi lời tán tụng và sự thích thú của những người xung quanh. Chúng tôi được các thầy cô giáo cho đi tham quan di tích lịch sử, văn hóa, văn miếu Quốc Tử Giám, gặp những thầy đồ họa chữ cổ mà đầy ý nghĩa nhân văn, đạo đức, chí khí, giúp chúng tôi thêm nghị lực học tập tốt. Tôi còn được biết thêm những giá trị nhân văn khác từ hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng, làm bánh dày. Đó là quan niệm về đất, trời, lòng hiếu thảo của con, cháu với cha mẹ và ông bà." Còn sinh viên Suruiting, người Trung Quốc, học năm thứ hai tại Đại học Thái Nguyên, thì có những cảm nhận sâu sắc hơn các bạn. Do phong tục ăn Tết của hai quốc gia, dân tộc có nhiều điểm tương đồng, nên ngay từ năm đầu 2016, tôi đến đây học và được trải nghiệm Tết Việt. Tôi rất ấn tượng về lễ nghĩa gia phong trong mỗi gia đình Việt. Đón giao thừa năm đầu cùng các bạn nước khác tại ký túc xá Đại học Thái Nguyên, đa số sinh viên vui ca hát, khiêu vũ. Nhưng tôi để ý thấy thời khắc giao thừa, những người Việt Nam đều cùng chắp tay cầu nguyện một năm mới sung túc, may mắn, hạnh phúc và an lành. Sau đó, người lớn tuổi nhất sẽ phát quà mừng tuổi, cùng những lời căn dặn, chúc tụng rất ý nghĩa. Nếu hiểu sâu, có những lời nói rất cảm động, triết lý mà bao dung, động viên mọi người đều phải sống tốt hơn, học tập tốt hơn. Dịp Tết Mậu Tuất năm nay, khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên có hơn 20 sinh viên nước ngoài đón Tết. Để sinh viên an tâm học tập và được nghỉ ngơi trong dịp Tết, hầu hết sinh viên Việt Nam cùng học đã mời các bạn ngoại quốc về tham gia sinh hoạt cùng gia đình. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Hoan, trưởng khoa quốc tế cho chúng tôi biết, khoa đã có nhiều năm đón sinh viên nước ngoài đến học tập, nhất là ở lại Việt Nam dịp Tết cổ truyền. Chúng tôi luôn tổ chức cho sinh viên đi thực tế, trải nghiệm. Đây cũng là hình thức phụ trợ cho học tập chuyên môn, bởi các em từ nhiều nước đến đây muốn học tốt thì cần am hiểu về văn hóa cổ truyền. Hiểu sâu về truyền thống thì các em sẽ tiếp cận văn hóa tốt hơn, chủ động chia sẻ chuyên môn và trân trọng các giá trị văn hóa, triết lý đạo đức của người Á Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng. Được biết, bên cạnh hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng, tham gia các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, khoa còn tổ chức cho sinh viên ngoại quốc tham gia các hoạt động tham quan chợ hoa ngày Tết và ăn cơm tất niên, cúng giao thừa. Hiện nay, khoa đã có trên 10 sinh viên Việt Nam tình nguyện đưa các bạn về ăn Tết cùng gia đình, một số tình nguyện đưa sinh viên nước ngoài cảm nhận Tết tại thủ đô Hà Nội, hay đưa đến vùng chè Tân Cương, thành phố Thái Nguyên dịp chuẩn bị đón Tết, hoặc đưa đến các bản làng vùng cao vừa du lịch khám phá, vừa cảm nhận thêm sâu sắc về cái Tết của người Việt Nam. Có thể nói, Tết không chỉ thuần túy cho người Việt Nam, mà Tết cổ truyền đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người nước ngoài, nhất là sinh viên ngoại quốc, đã và đang học tập tại Thái Nguyên. Tin rằng đón Tết tại Thái Nguyên không chỉ là một kỷ niệm đẹp cho các bạn sinh viên ngoại quốc, mà thực sự là trải nghiệm về cuộc sống từ nét đẹp truyền thống văn hóa của người dân Thái Nguyên.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, năm nào cũng vậy, cứ dịp Tết đến xuân về, Liên đoàn Lao động thành phố lại phối hợp với thành đoàn tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương để mang niềm vui và sự ấm áp đến cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Chị Nguyễn Thị Kim Hoàn, tổ 40, phường Quang Trung hiện có hoàn cảnh khó khăn. Chị là mẹ đơn thân khi ở tuổi đã ngoài 40. Con gái chị là cháu Đỗ Nguyễn Hiền Thảo, học sinh lớp 1E trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Do không có việc làm ổn định nên cuộc sống của mẹ con chị gặp khá nhiều khó khăn. Trong chương trình Xuân Yêu Thương do Liên đoàn Lao động và Thành đoàn phối hợp tổ chức, cháu Thảo là một trong số những học sinh nghèo vượt khó được nhận quà trong dịp này. Trước sự quan tâm sẻ chia của chương trình, chị Hoàn xúc động nói.
Gia đình cảm thấy rất là xúc động và cũng biết là cái chương trình này nó mang một ý nghĩa nhân văn rất là lớn. Mặc dù là chút quà nó không lớn nhưng nó cái nguồn động viên rất là về mặt tinh thần ấy, thì lại rất là lớn đối với các phụ huynh, các gia đình chính sách, các gia đình có công và cũng gia đình cán bộ công chức cũng như là các em học sinh nghèo vượt khó. Tôi cũng mong rằng là chương trình này được hàng năm tổ chức thường xuyên và nhân rộng hơn nữa. Xin cảm ơn các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, xin cảm ơn ban tổ chức và tất cả những tấm lòng nhân ái.
Trong không khí rộn ràng của Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang đến gần, chúng tôi có mặt tại phường Phan Đình Phùng, nơi chương trình Xuân Yêu Thương số 4. Với trên 200 suất quà được trao cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cán bộ công nhân viên chức, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thì chúng tôi thấy niềm vui của các gia đình khi nhận được sự quan tâm ấy. Bà Nguyễn Thị Hợp, thân nhân gia đình liệt sĩ ở xóm Sộp, xã Hướng Thượng chia sẻ. Mẹ chồng bà là cụ Nguyễn Thị Giói, năm nay 95 tuổi. Trong những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, hai người con trai của cụ đã xung phong ra trận. Khi đất nước hòa bình thì một người con của cụ đã mãi nằm lại chiến trường miền Nam và một người trở về mang trên mình thương tật của chiến tranh. Khi được mời đến chương trình để nhận quà, cụ Giói đã rất vui mừng và xúc động trước sự quan tâm của nhà nước với gia đình. Là người được cụ Giói ủy quyền đi nhận quà, bà Hợp xúc động nói.
Cũng phấn khởi là gia đình được hưởng cái gọi là nhà nước quan tâm, gọi là của ít lòng nhiều đó, với cái tình cảm như thế này thì quá là quý hóa.
Với 5 số chương trình Xuân Yêu Thương đã có trên 600 suất quà với tổng trị giá trên 300 triệu đồng được trao cho các gia đình chính sách, gia đình đoàn viên, hội viên thanh thiếu nhi, công nhân viên chức và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, công tác lao động học tập trên địa bàn 32 xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trao đổi với ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố được biết, nguồn kinh phí tổ chức chương trình được trích từ những hoạt động hội chợ, nghệ thuật, gây quỹ ủng hộ người nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên do Liên đoàn Lao động và Thành đoàn tổ chức nhằm giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn.
Chương trình Xuân Yêu Thương này thì năm nay thì Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Thành đoàn để tổ chức chương trình kết hợp trên cơ sở là vận động các công nhân viên chức lao động ủng hộ và các nhà tài trợ. Thì qua chương trình này chúng tôi cũng nhằm cổ vũ, động viên và cũng hưởng ứng cái lời kêu gọi của chính phủ cũng như là cái năm hành động vì lợi ích của đoàn viên, không để lại ai để lại phía sau và cũng nhằm mục đích là an sinh xã hội và động viên những người có hoàn cảnh khó khăn có một cái xuân ấm áp để cùng chung vui trong cái Tết cổ truyền sắp đến.
Mỗi phần quà tuy nhỏ nhưng đã mang lại niềm vui ấm áp cho mỗi hoàn cảnh, mỗi gia đình và là nguồn động viên sẻ chia với các gia đình đón Tết cổ truyền Mậu Tuất 2018 trong không khí ấm áp vui tươi. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Lao động và Công đoàn. Thông báo về việc dự trữ nước sinh hoạt trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, kính gửi quý khách hàng sử dụng dịch vụ cấp nước. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng và kính chúc quý khách năm mới sức khỏe, an lành, thịnh vượng. Thưa quý khách hàng năm cứ vào dịp Tết Nguyên đán thì các thành viên trong gia đình của chúng ta trở về quê nhà đón xuân với gia đình. Cùng với đó, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng đột biến. Theo thống kê của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, hàng năm cứ vào những ngày 28, 29, 30 và mùng 1 Tết Nguyên đán thì nhu cầu sử dụng nước tăng khoảng 300% so với những ngày bình thường. Điều này khiến hệ thống cấp nước bị quá trong giờ cao điểm và rất dễ xảy ra sự cố vỡ ống cấp nước. Nhằm tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt, tránh sự bức xúc do thiếu nước cục bộ cũng như để niềm vui năm mới được trọn vẹn, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thông báo tới toàn thể khách hàng có kế hoạch dự trữ nước vào các dụng cụ chứa nước như bể, phi, tét, sử dụng trong một số ngày kể trên, đồng thời sử dụng nước tiết kiệm, tránh lãng phí. Trong ngày đầu xuân, nếu quý khách đi du xuân hoặc về quê không có nhu cầu sử dụng nước, hãy khóa các điểm sử dụng nước, khóa van tổng trước đồng hồ nhằm tránh thất thoát nước. Mọi thông tin xin liên hệ theo số điện thoại, đường dây nóng 0888 722 567, phòng kinh doanh 02083 859 519, phòng kiểm tra 02083 853 030. Đơn vị sửa chữa khu vực thành phố Thái Nguyên 02083 851 742. rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên trân trọng thông báo. Chào đón năm mới Mậu Tuất 2018, công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm dành cho tất cả khách hàng khi mua các sản phẩm tại công ty. Cụ thể, giảm từ 5 đến 15% cho khách hàng khi mua thuốc tân dược, sữa bột dinh dưỡng, máy đo huyết áp, máy xông mũi họng, túi sưởi đa năng. Giảm từ 10 đến 20% chi phí khám chữa bệnh, nội soi tai mũi họng, mắt tại trụ sở chính, số 332, 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Chương trình được áp dụng tại tất cả hệ thống của Hà Tuyên trong toàn tỉnh Thái Nguyên.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.